yêu cầu chỉ cách thiền thế nào và tu tại gia cho đúng.
Ở đây có phương pháp đầy đủ, chính bản thân tôi thực hành, tôi nhìn đó mà hành đúng như vậy, thì lần lần quý vị thấy rồi, tự nhiên tôi sửa hết, hoàn toàn tôi bây giờ sửa hết rồi. Tôi thấy tôi yên hơn xưa, tôi thấy tôi dũng mãnh hơn xưa, tôi thấy tôi thanh tịnh hơn xưa, tôi thấy tôi tràn đầy nhịn nhục đối với vợ con tôi, đối với gia can tôi. Bao nhiêu nhục mạ tôi đều nhận lãnh hết, tôi tận độ gia can tôi, thì trở nên người sáng suốt và tương lai sẽ tận độ quần sanh. Tôi nhìn trong những cái gì tôi thực hành đó, thì ở thế gian quý vị sẽ được sức khỏe, bớt những sự động loạn hướng ngoại và trở về với chính mình nhiều hơn, thì càng ngày sẽ được càng an vui và bớt nghiệp. Chứ thôi chỗ này người ta đám cưới con cũng mời mình cũng đi, chỗ kia lấy vợ bé mời mình cũng đi, ăn thét rồi bệnh, mình bệnh nó đưa tiền nhà thương đâu. Vô nhà thương mình phải trả tiền, nghiệp đó là nghiệp lực. Mà mình tu thét rồi pháp lực mình càng ngày càng mạnh thì nghiệp lực nó phải tan, không có gì nể cái chuyện thế gian mà tạo khổ cho tâm linh không tiến. Phải dứt khoát như vậy mới là người tu. Tu là phải đem lại niềm tin tốt cho quần sanh, giúp đỡ mọi người, chứ không đem lại những sự tai hại, tranh chấp, hơn thua, tạo loạn cho thế gian. Đó là một đại tội ở tương lai, tôi cảnh cáo trước tất cả mọi người ở đây để hiểu như cái đó. Không nên nhận lãnh những cái chuyện sai lầm không cần thiết của chính mình. Chính mình là lo cho phần hồn, sự hiện diện đây là học cho phần hồn tiến hóa. Sự kích động và phản động, cảm thấy khổ mới thức tâm. Địa ngục cũng vậy, khổ lắm, khổ gấp mấy lần thế gian mới được tiến hóa đi lên. Nghe Quan Âm giảng ít câu thôi, không có được giảng như vậy.
Thưa Thiền Sư, ngày xưa Đức Phật có 49 năm truyền Pháp. Thời ấy đất rộng người thưa, nhiều người tu thời ấy được chứng quả, chúng sanh thời ấy thật là đại phước. Thưa Thiền Sư, ngày nay đất hẹp, người đông, tranh nhau để sống, nhất là sống trong thời kỳ mạt Pháp. Nếu con người thiếu tu, có phải là đại quả hay không?
Hiện tại chê là mạt Pháp, tại vì không biết trời đất. Biết nguyên lý trời đất thì Pháp lúc nào cũng sống, không có mạt Pháp. Sự liên hệ của chúng ta là điển, chính bản thân của chúng ta là điển, mà không biết điển trời, điển khí của trời Phật. Nói vậy nói bạ, rồi tin bậy tin bạ, tự hại tâm thức của chính mình không hay, rồi cho là mạt Pháp. Không phải vậy. Chính mình mạt, mình ngu, mình không có liên hệ với trời đất được. Mình gốc từ trời đất mà ra, mà mình không có liên hệ với trời đất, là mình phải thanh tịnh để soi sáng mình và tiến hóa hòa hợp với trời đất. Thì đời đạo song tu vui hòa với tất cả ở tương lai.
Đã là con người thì không ai tránh khỏi sự tham sân si hỉ nộ ố ái dục, mà người ta cho đó là bản chất sinh tồn hoặc tự nhiên trong cuộc sống. Thưa Thiền Sư, nếu là bản chất thì có cách nào để hóa giải? Còn gọi là tự nhiên thì tại sao Đức Phật gọi trần gian là bể khổ? Nhờ Thiền Sư minh giải dùm.
Cho nên muốn biết được nguyên lai bổn tánh của chính ta, phải lấy cái hình lúc chúng ta sơ sanh nằm trên non, có sự âu yếm của người mẹ. Lúc đó chúng ta không tranh chấp, chúng ta cũng không có sân si, không có khổ buồn. Vì chúng ta tu và trở lại với hồn nhiên và tự nhiên, thì chúng ta còn thanh nhẹ hơn lúc chúng ta ra đời, mới là thật sự tu. Còn nếu đời là bể khổ, đời là bể khổ thật, vì họ không hiểu họ mà cứ đâm đầu đi giành giật là bể khổ. Người nào mà giành giật nhiều chừng nào thì người đó sẽ khổ nhiều chừng đấy. Giành cả mảnh đất trời, nói đây là quê hương của tôi giành cho được, rồi tôi cũng chết, đi đâu, tới già tôi cũng không biết tôi là ai, từ đâu đến đây sẽ về đâu. Vì tối tâm, mình gốc ánh sáng mà nuôi dưỡng tới tối tâm thì đó là khổ mà thôi. Nếu sáng tâm, mình thanh tịnh, đầu óc sáng lạng thì đâu còn khổ nữa. Ở nhà tranh mà thi sĩ còn viết thơ ca tụng mà tại sao mình không dám ở nhà tranh? Tôi phải ở nhà lâu, nhà tranh tôi không ở. Cái đó là mình ngu chứ đâu phải không? Cảnh thiên nhiên và hồn nhiên của trời đất là cao quý nhất, trường tồn bất diệt. Tại sao mình không tận hưởng nguyên lý của trời đất mà sống? Than là khổ. Vì Thích Ca trước kia ngài là con vua, dòm thấy dân lúc nào cũng thiếu thốn. Nhưng mà mấy người thiếu thốn đó, họ vẫn sống vui với sự thiếu thốn của chính họ. Thích Ca lúc đó không có phương tiện như chúng ta. Ngày nay chúng ta có phương tiện nhiều lắm. Có tivi coi, có radio nghe, có micro để nói chuyện, có video thấu hình. Hồi trước làm gì có. Phương tiện bây giờ đầy đủ hết, không ai thiếu cái gì hết. Chỉ có thiếu tôi thôi. Thì tu là để tự cứu mình. Không biết cứu mình là đành chịu bơ vơ vậy thôi. Cho nên từ đây tới năm 2000, Thượng Đế ban tất cả cái gì sẵn sàng để con người tự thức. Quý vị đâu có thiếu, không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu đồ chơi nữa. Chỉ có thiếu tu thôi. Mà gia đình lộn xộn. Tu rồi, hòa với trời đất. Lúc nào mình cũng giữ nghiêm luật thanh tịnh đối với gia can. Vợ con tương, chồng vợ tương kính, thì gia đình tương hội, hòa khí, thì tài vượng. Đâu có phải đi đâu cậu xâm có tiền đâu. Gia đình có hòa khí, có làm cô ly thế mà anh thương em thương anh trong gia đình, vui đi làm cô ly, ăn cũng không hết. Một kiếp người chúng ta xài đâu có bao nhiêu. Tại tham. Tham rồi dục, rồi hại bản thân. Tham dục thành không tiến. Mà chúng ta hiểu được dứt khoát. Tu vô vi mà hành, cứ đà hành đúng pháp này thì tự nhiên nó dứt. Tới lúc đó nó không có tham gia những cái chuyện ô trược và không cần thiết nữa. Chuyện hôi tanh mà để trên ấp mình sao được. Mình tu mình phải đem sự thanh nhẹ. Vợ chồng là hôi tanh mà thôi. Cho nên tu hành rồi mới thấy rõ. Trong bản đạo vô vi chúng tôi đã chứng nghiệm được rất nhiều. Rồi ai cũng là con của Thượng Đế, ai cũng hòa đồng với thanh khí của trời đất mà sống. Cho nên giữ niềm tin đó và tận hưởng nguyên lý của trời đất, lúc chết cũng vẫn an vui, không có khổ đâu.
Hiếu và nghĩa đóng vai trò gì trong vô vi?
Hiếu nghĩa là cha mẹ sanh mình ra, nuôi dưỡng từ sơ sanh, bé nhỏ cho tới lớn, khôn lớn, âu yếm vô cùng. Mà mình không biết giữ cái xác này, mình thuộc về loại bất hiếu. Mẹ đâu có muốn mình bệnh, cha đâu có muốn mình khổ. Mình bệnh là mình khổ, cha mẹ không yên là người bất hiếu. Mình người tu mới là trả được trọn hiếu. Bởi vì cha mẹ thương quý, tôi phải thương quý thể xác, lập lại trật tự cho chính tôi, trở lại trẻ trung, thương yêu quý mến cha mẹ. Trời Phật đều quý mến, thì con người đó mới là trả hết nợ. Khi mà đi tới giai đoạn đó, thức tâm bố thí chân ngôn, nói cho người kế tiếp, tôi làm vậy tôi được vậy, bao nhiêu đó đủ rồi. Cũng là tận độ quần sanh, ảnh hưởng cho nhau, làm cho xã hội tốt, và nền tảng văn minh của trời đất sẽ hội tụ trong tâm thức của mọi người, cuộc sống sẽ an vui và bình đẳng.
Thiền sư dạy rằng chúng ta phải nhẫn nhục và tha thứ. Trong hiện tình đất nước Cộng sản Việt Nam giết người, cướp của, tàn sát đồng bào, làm sao chúng ta có thể nhẫn nhục, tha thứ được? Vậy phải có thái độ nào?
Không phải đổ thừa cho một người, tâm làm thì thân chịu. Dù cho người đó ăn cướp của, giết người, người đó rốt cuộc rồi cũng phải lãnh cái khổ mà thôi. Chúng ta hiểu được nguyên lý, nếu chúng ta là người tu, bất chiến tự nhiên thành. Chắc chắn là như vậy, ráng tu để ảnh hưởng cho những người kế tiếp, thì mới giải quyết được cái trận đồ mà chúng ta cho người ta là xấu. Và chính mình xấu không hay, mình chưa sửa được mình, bất hiếu, bất trung với trời đất, với cha mẹ mà mình không biết, sửa mình đi mới nói chuyện người khác.
Thiền của Vô Vi của ông Tám có giống thiền của Hội Thiền Định Quốc tế của Thanh Hải Vô Thượng Sư không?
Bà Thanh Hải Vô Thượng Sư, bà cũng dấn thân tu học và cũng khổ cực. Bà mới có một cái lời nói cảm động lòng người, có nhiều người theo. Cũng trong khổ mà đạt được, chứ phải bà không phải sướng đâu, bà không phải người sướng đâu. Nhưng mà bây giờ người ta thương, người ta cho tiền bà nhiều, rồi nói bà là lấy của người ta này cái nọ, cái đó đừng, chúng ta đừng có nghĩ vấn đề sai. Bởi vì mỗi người kính yêu, mọi người tặng bà, rồi bà đi làm phước cho bà đâu có làm gì đâu. Cho nên nhiều người nói xấu bà rất nhiều, tôi cũng rất nghe, cũng nghe rất nhiều, nhưng mà cái đó là mang khẩu nghiệp, tương lai sẽ tự rước khổ mà thôi. Tôi chỉ biết bao nhiêu đó, chính tôi cũng không làm gì, tôi không tiền bạc có gì, cũng có người ta nói xấu. Thì tôi có làm gì đâu, thì tôi thấy tôi không gạt ai, tôi không hại ai là tôi bình an hơn người nói xấu tôi. Tôi nghĩ bao nhiêu đó thôi. Bà cũng vậy chứ không có gì hơn.
Thiền Vô Vi của ông Tám không tôn thờ thiền sư, tại sao thiền của Hội Thiền Định Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư phải tôn thờ thiền sư?
Đó là mỗi một cái pháp, người ta một có một đường lối. Vì trước kia bà tu, bà cũng thờ Phật, bà ở chùa, bà thờ Phật, nhờ đó bà mới tiến thân. Còn cái của tôi đây là tự tu, tự thức, tự giải, tôi tiến thân khác. Mỗi người có một cách. Vô tiệm này nó làm hổ tiếu mùi khác, vô hiệu kia làm hổ tiếu mùi khác, cũng là hổ tiếu thôi, mà mùi khác.
Tại sao có luân hồi?
Luân hồi là căn cứ theo luật nhân quả. Mình ở đời, mình hiền, biết thương mình, biết thương cha mẹ, biết thương đồng loại, thì cái nhân mình tốt, cái quả mình sẽ tốt, không có bị sa đọa mà làm rùi mũi khổ cực, không có vụ đó. Vì tâm thức mình hướng thượng, tự giải và tự thăng hoa ngày đêm như vậy, sẽ thành ra một tập quán tốt, xây dựng cho chính mình và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta không còn bơ vơ nữa. Sống vui, lúc nào cũng sống vui hòa bình.
Kính xin thiền sư cho biết, tu theo pháp lý Vô Vi có cần làm việc cho có nhiều tiền không?
Không cần. Làm việc có việc làm đủ sống thôi. Làm mướn ăn công mà cái, cho cái xác để làm việc, còn không thì nó làm biếng. Trong cái xác đó có lục căn lục trần, phải cho nó học hỏi và cho nó học nguyên lý dũng mãnh thăng hoa để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Thì chúng ta đi làm, chúng ta phải ăn đồng tiền của họ, là cũng phải bị sỉ nhục đủ chuyện, phải nhịn nhục, nhưng đó vẫn có cơ hội để học nhịn nhục để tiến hóa. Có cơ hội kích động chúng ta nhiều chừng nào, tôi cảm ơn đối phương, lấy oán làm ân. Cho những người tu Vô Vi ở bên Mỹ đi làm, chủ ít có đuổi, mà người đó giới thiệu vô là chủ nhận. Vì thấy này nó nhịn nhục, nó tốt, nó có hạnh tốt, tự xây dựng hạnh đức của mình qua sự kích động và phản động của tình đời, thì mới đem lại từ trường tốt để ảnh hưởng những người kế tiếp. Dù người đó là chủ của chúng ta đi nữa cũng ảnh hưởng được, không sao. Tôi có người bạn tu ở Vancouver, tu đi vô đi làm. Xét rồi ông phó chủ tịch của cái hãng đó cũng theo tu luôn, cũng cạo trọc đầu tu luôn.
Xin thiền sư giải thích 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
Tôi đã giải thích nhiều băng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đã có làm, sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người. Nếu cần xin hỏi ban tổ chức để lấy một cuốn về nghe cho rõ rệt nguyên lý tại sao tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi sẽ được thanh nhẹ ở chỗ nào, trong đó tôi giải thích hết. Cho nên bây giờ đây không tiện làm mất tiền giờ những người kế tiếp, cho nên quý vị muốn cứ việc ra đó xin lãnh cái cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật rồi họ sẽ gửi tới nhà hay là giúp đỡ quý vị thực hành. Bạn đạo ở đây cũng tốt, hy sinh, nghèo nhưng mà có tâm tốt, phục vụ mọi người trong lúc cần, mà không có phục vụ những người phá hoại.
Đang ngủ ngon giữa đêm khuya mà phải thức giấc dậy hành thiền, như vậy có hại cho sức khỏe hay không?
Cho nên khoa học đã chứng minh những người ngủ ngồi khỏe hơn người ngủ nằm. Những người làm việc nhiều mà ngủ ngồi được 5 phút là nó sung sướng, nó đầy đủ rồi. Người đời ham ngủ, mê mết, lê lết trên cái giường đó. Cho những người khoa học mà biết được cái luật âm dương rồi, họ sợ mình ngủ nhiều giờ lắm. Ngủ nhiều giờ chết đi luôn. Mà ngủ có giờ giấc theo chấn động của càn khôn vũ trụ, là ta lấy giờ tí là theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Giờ trời đất thông khai cho mình thiền, giải trược khí và khai triển thanh điển phát sáng đi lên, thì giờ đó giờ hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Tại sao pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp không có quán tưởng như các pháp khác?
Quán tưởng là chuyện mơ hồ, vô vi trực giác để thấy, còn hơn quán tưởng mơ hồ.
Nếu mà pháp vô vi là một pháp chánh pháp, một chánh pháp có thể độ được nhiều người, làm cách nào để phổ biến để cho mọi người đồng hưởng?
Thì mọi người bằng lòng dấn thân tận độ, như ngày nay chúng ta đến đây, chúng ta chung sống, thấy vui, thấy tâm thức thay đổi, thì chúng ta phải dấn thân muốn làm sao làm lớn rộng cho mọi người. Thì trước hết chúng ta phải tu, tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Trước kia chúng ta nói chuyện khác, bây giờ chúng ta nói chuyện khác, ta lần lần kia mới ảnh hưởng. Chuyện của Thượng Đế làm cũng vậy, từ từ chứ không có giải quyết trong ý muốn của con người, muốn làm là làm, không có thể có cái chuyện đó. Phải từ từ nó hình thành.
Tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới.
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiến tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai đường. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng đường.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều tu thiền, tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng? Nếu tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho kỳ được, bất cứ giá nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả. Người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi. Không nên nói mình đắc quả Phật.
Tu mà không được gần minh sư, rủi đi sai đường rồi ai chỉ dẫn?
Lúc nào cũng gần minh sư. Cho nên ông trời ông sai, ông cho nghĩa là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Vợ nó là minh sư đó, chồng nó là minh sư đó, làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau, đó là minh sư đó. Hoàn cảnh là ân sư đó, chứ không phải không có. Ông trời không có ngu hơn chúng ta, ông rồi sắp đặt đầy đủ hết. Mà con người tâm tối không hiểu, chạy đông chạy tây vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng. Con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Người tu vô vi làm như thế nào cho trọn vẹn nhiệm vụ của con người đời đạo song tu?
Muốn đời đạo song tu phải cố gắng tu, hướng về thanh tịnh tu, hiểu mình nhiều hơn, nhiên hậu sự đối đãi ở trong gia can mới thay đổi được. Còn chính ta không hiểu chúng ta, không hiểu sự sai lầm của chính mình, làm sao đối đãi với người khác được. Có học lễ cũng lễ của ông thánh nào, cho mình chưa biết cái đường lối lễ giáo cần thiết đối đãi với nhau.
Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ nơi khả năng của chính mình?
Chỉ có giải rồi thấy. Cũng như trong nhà chúng ta rác nhiều quá mà lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng mà món nào không hữu dụng. Hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liệng nó đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, nhờ pháp luân thường chuyển thanh lọc, từ khi trực tiến tới khi thanh, toàn thân hữu dụng.
Thưa Thầy, phải làm sao để có một vị trí giữa một nhóm người và được người ta kính nể mình?
Là mình phải hành, phải sửa. Trong gia đình có một người hút xì ke cờ bạc mà giờ nó dẹp xì ke cờ bạc là ai cũng thường nó hết. Tâm chúng ta trần trượt, bây giờ chúng ta tu, hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì ai cũng vui, ai cũng thích, ai nhìn thấy cũng khỏe hết. Từ trường chúng ta tốt rồi, điển quang trong cơ tạng chúng ta đều tốt, dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, trong ba cái nghiệp này, nghiệp nào nặng nhất?
Nghiệp nào cũng tạo tội cho chính mình. Khẩu nghiệp là khi không mình tưởng là mình hơn người khác, cứ đè đầu người ta, tạo thành một tập quán xấu, tự gây sự rắc rối trong nội tâm cho chính mình. Ý nghiệp là mình cứ tôi nhất định tôi mới đoạt được cái đó, tôi muốn lấy cái đó, tôi nhất định phải yêu cô đó mới được, tôi nhất định phải lấy chàng đó mới được, tức là tạo nghiệp cho chính mình. Tôi trở về không, tôi không có yêu ai và tôi không có khống chế ai, tôi giúp đỡ mọi người. Ý thiện lành nó không có nghiệp. Thân nghiệp là tưởng mình mạnh, tôi đi đánh võ đi, tôi làm xếp sòng đi, tôi mang súng bắn người ta đi, tạo nghiệp cho chính tôi, tưởng tôi mạnh, nhưng mà sức mạnh tôi có là do đấng tạo hóa cho tôi để xây dựng tiến hóa chứ không phải để đi giết người. Rồi tôi nắm dao, nắm súng giết người, tạo ra thân nghiệp, rốt cuộc cũng bị tù tội. Ở thế gian không tù tội nhưng địa ngục cũng phải bỏ tù.
Lúc đầu con có nghe thầy giảng là chúng ta nên dẹp tất cả những vật chất hoặc những cái đua đòi ở bên ngoài để hướng tâm tịnh, để tìm ra được chân lý của phương pháp vô vi. Không nên chạy theo đồng tiền, không nên lo làm để kiếm tiền nhiều. Nhưng theo con nghĩ, nếu mà mình cứ lo tu tâm mà cha già hoặc là những người thân đang cần tiền ở Việt Nam mà bên đây không chạy theo đồng tiền để kiếm được ra tiền để giúp gia đình thì tâm cũng không tịnh, thì con cũng không biết rằng phải làm như thế nào.
Pháp của pháp lý vô vi là hỗ trợ cho người có hiếu đối với gia đình, có sức khỏe. Nếu mà con chịu thiền, chịu nghiên cứu và có hiếu thảo đối với gia đình, dễ thiền được và có sức khỏe. Trước hết chúng ta có sức khỏe, chúng ta mới kiếm tiền cho gia đình. Kiếm tiền rồi mà về bệnh hoạn, gia đình cũng không có tiền sai. Sức khỏe trên hết. Cho nên cái pháp lý vô vi giúp cho mình có sức khỏe thêm, thì mình có dũng mãnh dấn thân để cứu độ gia khác, cũng như cứu độ đồng loại.
Như thầy là thầy nói thì con thấy cũng có cái lý, nhưng mà theo quan niệm của con nghĩ thì vừa tu như thầy dạy và cũng vừa nên chú trọng, cố gắng siêng năng để làm việc và lúc nào cũng phải nghĩ làm để có tiền để nuôi cha, nếu cha mẹ mình còn sống, anh chị em mình hạnh phúc thì chính tâm con nghĩ rằng chính con cũng được hạnh phúc và khỏe mạnh. Thành ra con nghĩ như là thầy dạy không nên chạy theo đồng tiền. Đối với con thì chắc không có dễ, vì lúc nào con cũng quan niệm con cần phải làm có tiền để lo cho gia đình những lúc gia đình cần.
Cái cách nào thì tôi muốn chiếm đoạt tiền người ta, tôi muốn giành giật của người ta cho tôi mau giàu không? Tôi thành thật, tôi là người có hiếu, đem thể xác lao động của tôi tìm một đồng tiền giúp đỡ gia can. Đó là tôi thực hiện chữ hiếu, tôi là làm phước đi trong đường đạo chứ đi ngoài đạo đó.
Thì con cũng nghĩ như vậy, là mình làm với cái sự cố gắng có tạo ra chứ không phải cướp giật hay là gạt gẫm người khác để kiếm tiền. Nhưng mà con không thể bỏ được ngoài cái ý định đó. Thành ra con sẽ cố gắng.
Làm vẫn tiếp tục, mà thiền vô vi nó sẽ tăng gia sức lực, sáng suốt hơn. Mà nó dày công phục vụ, nhưng nó làm cơ sở nào nó tận tâm cơ sở đó, thì đồng lương nó sẽ khá, đồng tiền nó có nhiều, nhiều người quý mến nó. Mình thấy nó an vui, nó thật sự giúp đỡ gia đình trong tình thương và đạo đức.
Dạ. Thế là con cũng có một cái chuyện là
cách đây một năm, con đã mất đứa con. Nhiều người bạn khuyên con là không nên sinh nữa với cái tuổi của con hiện giờ. Nhưng con cũng không biết rằng con có nên sanh như những người bạn khuyên. Có một số người bảo rằng nếu con không sanh thêm đứa nữa thì sau này về già sẽ rất là cô đơn. Nhưng theo con nghĩ thì cô đơn con không sợ, con chỉ sợ không làm tròn bổn phận một người mẹ đối với con. Thì ý thầy, xin thầy cho biết con có nên
sanh. Con không phải muốn sanh là sanh, thiếu gì người có tiền nhà giàu muốn đất của đứa con không có. Cái duyên nó đến, cái nợ nó đến. Tiền kiếp con có thiếu nợ người ta, kiếp này không chạy chối nào phải trả nợ. Không chạy chối được, thế nào nó đến. Tôi còn muốn cố có một đứa con để tôi hưởng về già. Hỏi chứ cái cảnh này là cảnh tạm, làm sao tính chuyện già được. Nhiều người hiểu lầm, tưởng là cảnh này là cảnh vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Vạn sự trên đời là không, xác chúng ta rốt cuộc rồi cũng phải quy không. Cho nên đừng nghĩ cái chuyện mà chúng ta không có thể bàn tính được. Chuyện đó là định luật của càn khôn vũ trụ đã sắp sẵn. Khi mà duyên đến với chúng ta, ta thọ lãnh và ta thực hành. Thực hành tình mẹ phải có một cái tình từ mẫu đối với con. Ngày hôm nay làm vợ phải làm sao trở nên một vị hiền thê gia can mới yên ổn. Làm mẹ phải làm một từ mẫu, con mới tiến qua được.
Thưa thầy, tu hành là gì?
Tu là phải hành, hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi chứ đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào, nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết và cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Người tu vô vi có nên đi trị bệnh bằng nhân điện hay không? Trị bệnh cho người khác bằng nhân điện hay không?
Người tu vô vi đâu có trị bệnh bằng người ta bằng nhân điện, và cũng không kiếm nhân điện trị bệnh cho nó. Bởi vì người trị bệnh chưa hiểu điển của cơ thể và điển của vũ trụ, làm sao trị bệnh cho người đối phương. Chỉ cho nó tu tự giải trượt hội tụ thanh điển thì lời nói của nó là đã trị bệnh rồi. Khuyên giải người cũng là trị bệnh, nhìn người cũng là trị bệnh, từ trường tốt mới là trị bệnh cho người khác được.
Thầy có thường giảng kiến tánh là thành Phật. Như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển nó hiệp nhất, huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được. Mới thấy sự sai lầm của chính mình và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Nghiêm luật gồm có những điều luật gì?
Nghiêm luật là một luồng điển sáng của Đại Bi ban chiếu xuống thế gian. Nếu mà chúng ta không có thanh tịnh, không thanh diệu hướng về đó thì không bao giờ chúng ta có thể tiến lên được. Thanh diệu bên trên ban chiếu là nghiêm luật, mà nếu chúng ta không có thanh tịnh và thanh sạch, không bao giờ chúng ta có cơ hội hội tụ với luận điểm của Đại Bi mà khai tâm mở trí.
Chìa khóa nào giúp người tu vô vi giữ được sự đầm ấm trong gia can?
Người tu vô vi sẵn hết tài liệu, tìm hiểu mình, chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai thì gia đình mới yên ổn. Không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui.
Trong ba cõi thiên địa nhân, cõi nào dễ tiến hóa nhất?
Cõi nào có trật tự đều dễ tiến hóa hết. Cũng như tôi bây giờ tôi làm con người, thành tâm phục vụ mọi người thì tôi cũng vẫn sống yên, không có gì khổ. Không ai ghét mà không ai tìm cách bỏ tù được hết. Cõi nào cũng vậy, cõi nào cũng phải trật tự và thành tâm phục vụ thì không có bị nạn.
Làm cách nào để thăng hoa tư tưởng?
Sửa mình, tư tưởng mới thăng hoa. Mà cứ phát triển cái xấu của mình á, làm sao thăng hoa được? Phải sửa mình, khép mình, nhịn và phải chịu nhục thì mới thăng hoa được. Còn mấy vợ chồng chung sống ở trong nhà, nhịn mà không chịu nhục á, thì người vợ đó cũng không được chứng tâm. Người chồng cũng vậy, có nhịn thì phải chịu nhục trong gia đình mới hòa ái tương thân, xây dựng sau cơn động loạn mới thật sự thương yêu lẫn nhau. Mà cứ tranh chấp hoài, chỉ có xế lẻ và không có phát triển. Muốn có căn nhà tốt, phải làm cho ấm áp, chứ không nên xế nát chỗ này chỗ nọ thì căn nhà làm sao tốt được.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ ràng. Tức là khai triển được trực giác rồi. Những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai, nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ. Mà nói chuyện rồi là được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồn điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương.
Như vậy, trực giác khác với thiền giác như thế nào?
Thiền giác là làm thinh, ngồi thiền nhắm mắt, hiểu được cái cõi trên đang tiến qua tới chỗ nào. Phần hồn đang đi đâu, đang làm việc gì, đang học được cái gì, thanh tịnh mà hiểu. Còn trực giác đây là từ trường quân bình xuất phát ra, tận độ quần sanh như vậy.
Thưa Thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có cái thành quả, lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không này? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Theo thứ tự, tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ, triền miên, thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Làm sao biết được mình được thanh tịnh? Vì tất cả đều tùy thuộc ở sự thử thách mạnh hay yếu.
Thanh tịnh là trung tâm bộ đầu. Điển quang chúng ta phát triển dồi dào, hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ.
Thì tất cả những sự động loạn của thế gian chúng ta đem về trung ương được tức khắc thanh tịnh liền, giải quyết một cách rất nhanh chóng. Còn nếu mà còn bị kẹt ở trong cơ tạng thì lý này lẽ nọ nói cho có nhưng mà làm không được. Cũng được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn. Không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui.
Thưa Thiền Sư, giới tu hành gọi là từ bi là sức mạnh, mà Chúa hay Phật là đại từ, đại bi, tình thương ấy của các ngài được quý thầy, quý cha luôn luôn nhắc nhở, mà người đời vẫn cứ làm ngơ. Chỉ có một số nhỏ ít người thức tâm tìm đạo Pháp để tu hành. Tại sao lại có người hữu duyên với đạo, có người lại vô duyên với đạo? Xin cảm ơn Thiền Sư.
Đạo là người ý thức được chiều sâu của tâm linh thanh tịnh. Có nhiều người chưa tu pháp này nhưng mà họ hiền lắm, nói gì họ cũng thương, nói gì họ cũng muốn giúp đỡ, rồi đời lường gạt họ nữa, kể cả Chúa họ cũng gạt nữa, Phật họ cũng gạt nữa. Đặt hình Phật nhưng mà không biết nguyên lý của Phật, đặt hình Chúa không biết nguyên lý của Chúa, chính mình đã tự gạt. Cho nên trong nhà mình thờ hình là để chỗ tôn nghiêm và hiểu được cái nguyên lý mình mới thờ thì không có bị tội. Vì người thanh tịnh, ngài đã tiến tới chỗ thanh tịnh, vô sanh bất tử, từ ái tận độ quần sanh, mà chúng ta không hiểu, chúng ta lại lợi dụng. Nhưng tôi thờ ông Phật này, tôi làm ăn khá, mới trúng số, phải không? Tự gà. Nhưng mà kỳ sau nó không được nữa. Thế là may rủi có một người, nhưng mà đem ông Phật vô gắn vô chỗ đó. Là mình là người sai, lợi dụng, bất trung bất tín, tội nó nặng lắm. Còn người mà thấy đạo ghét là những người tiến hóa mới lên. Nhiều người ở địa ngục cũng khổ lắm, được tiến hóa lên. Nguyện kỳ này tôi lên tôi tu mà thấy vui quá rồi thêm, theo cái vui rồi lập bè lập đảng giết người ta để lấy tiền hưởng vui, hưởng rốt cuộc rồi phần hồn bị tan biến. Quý vị thấy không? Con muỗi, con ruồi nó cũng là linh điển, động lên nó biết bay chỗ khác, đói nó biết ăn, nó là một phần tử bị tan rã dần dần như vậy, rồi sẽ sống ở dưới gốc cỏ, gốc cây, không có được như chúng ta. Chúng ta vinh hạnh lắm mới có thể xác con người, biết được trời Phật, mà có quyền truy tầm trời Phật để hiểu chân lý bất diệt của trời Phật. Mà tiến thân thì con người mới có đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Những con vật ăn hại đó không có đem lại hòa bình cho mặt đất. Cho nên người thế gian họ thấy con gián họ giết liền, thấy con muỗi họ giết liền, thấy con ruồi họ giết liền. Nó phải thọ lãnh cái đó để nó tiến lần lần nữa. Cho nên khổ lắm, đừng nên hại mình và tan rã vô trong cái cõi đó, không có biết bao nhiêu ức niên mới trở lại một cái hình thù duyên dáng mà như chúng ta đang ngồi đây bàn bạc về tâm đạo.
Có cần phải ăn trường chay không?
Ăn chay là sự quân bình trong cơ thể. Có người ăn thịt mười mấy kiếp mà họ cũng tu thành đạo vậy. Vì quân bình, cơ thể họ quân bình, nó hấp thụ được. Thể xác của quý vị biết trả lời, biết hỏi, có cách thử để hiểu rằng ăn chay tốt là ăn mặn tốt, thích hợp với cơ thể là không. Cơ thể ta biết trả lời hết á, mà con người không biết tìm ra chính mình, tìm ra thì hiểu được cái nào thích hợp. Cho nên con người thích ăn, đó là nó thiếu đó, nó phải ăn, ăn vô nó khỏe. Cái đó là cái luật tự nhiên,